Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta bắt đầu vào bài mới, thì tiếp tục cái phần tụng quan về tư tưởng Phật giáo đời Trần, bài thứ 7. Hôm nay chúng ta học đến mục số 10, đó là hướng dẫn đào tạo. Đầu tiên là khái quát chung cho chúng ta biết về cái phần hướng dẫn đào tạo. Chữ hướng dẫn đào tạo là nói một cách cụ thể, thiết thực trong nhà đạo, nhà Phật. Cái cụm từ này nó có giá trị đồng nghĩa với cái việc giáo dục và đào tạo. Nói một cách khác, đây là cái cách thức tổ chức và hướng dẫn tu hành cho hành giả đạt đến ngộ tánh rốt ráo viên mãn. Nó có hai phần. Phần thứ nhất là hướng dẫn giáo dục. Thì phần hướng dẫn giáo dục đó, cụ thể là về việc giảng dạy, về việc hướng dẫn tu tập. Thì với việc này phải có đường hướng và phải nêu rõ nổi bật cái phương pháp hành trì để đi đến kết quả là ngộ tánh. Về thứ hai là về đào tạo. Trong đào tạo gồm các việc như là khai thì, như là tổ chức để cho thiền sinh tu học và rèn luyện v.v. để làm thành cho thiền sinh. Và cả hai vế, vế một là hướng dẫn giáo dục, vế thứ hai là đào tạo, nó phải đạt đến điều kiện. Đó là nó phải khế, nó thông với cái phương pháp hành trì, suốt tột đến tông chỉ ngộ tánh và đạt đến rốt ráo viên mãn của tông phong, tức là ngộ tột tự tánh và phát huy diệu dụng bất khả tư nghị, đạt đến rốt ráo viên mãn. Thì việc hướng dẫn giáo dục và đào tạo nó không nằm ngoài cái phương pháp hành trì để đạt đến tông chỉ ngộ tánh và rồi sau đó đạt đến rốt ráo viên mãn qua cái biểu hiệu của tông phong. Thì ở đây chúng ta nhớ là chữ hướng dẫn nó ngang với việc giáo dục, chữ đào tạo á là tổ chức uốn nắn làm sao mà làm nên, đó là chữ nghĩa. Còn thực tế á, chúng ta giảng dạy, chúng ta khai thị, chúng ta tổ chức ăn ở tu rèn luyện, làm sao mà thiền sinh đạt đến ngộ tánh và rốt ráo viên mãn. Đó là khái quát chung cho đại chúng thấy cái điều đặc biệt ở cái mục này của Thiền Phái Trung Lâm Việt Nam của chúng ta là rõ ràng. Thì khái quát phần thứ nhất, khi nói đến việc giáo dục đào tạo, thì cái việc đầu tiên trên trước của nhà thiền là không pháp gì cả. Cho nên chư vị thiền sư thường nói rằng là ông ta không ngự cú, không một pháp cho người. Có thật sự là không không? Nếu thật sự là không thì chúng ta vô minh, chúng ta không thể giác ngộ. Nhưng đằng này không ngự cú, không lời lẽ, không ngôn từ, không một pháp gì cho người. Nhưng mà người người ngộ tâm, sáng đạo, ngộ đạo, chứng đạo. Đó là cái điểm độc đáo riêng có, nổi bật trong nhà thiền. Vì vậy khi nhắc đến việc đào tạo trong nhà thiền, chúng ta nhớ cái vế đầu tiên, đó là phần trực chỉ, mà nói theo văn học đó, tức là không pháp cũng là một phương pháp. Không có pháp gì cả, bất lập văn tự, không ngự cứu, không một pháp cho người, nhưng làm cho người ngộ đạo, cho nên nó là một phương pháp. Thì không pháp cũng là một phương pháp. Cụ thể, thiền sư, tổ sư, chư vị thiền hữu trí thức, đương cơ, ngay cái căn cơ, ngay học nhân trước mặt, chỉ thẳng, khai thị, thì vị học nhân đó, ngay đó liền ngộ, không qua phương tiện thứ lớp. Điển hình như việc nhị tổ hỏi sơ tổ về cái chuyện mà mây tạnh mây tan, thì sơ tổ chỉ thẳng. Cụ thể, nhị tổ hỏi sơ tổ Trúc Lâm là khi muôn dầm mây tạnh thì thế nào? Mây tạnh là mây tan hết, không còn một gợn tí gì, trời trong vắt sáng ngời, khi đó thế nào? Thì sơ tổ nói mưa tầm tã. Nói sao kỳ vậy? Mây tạnh trong vắt sao lại mưa? Vì sao? Nếu thực sự đã tạnh sao lại còn đi hỏi? Mà còn có chỗ để hỏi thì không phải là mưa đang tầm tã hay sao? Thực sự là sạch thì ngay đó từ thừa đương, mà các ngài gọi là từ khẳng thừa đương, thấy rõ hiện tiền lực dùng mạnh và muốn chối bỏ cũng không được, thì không gì để hỏi cả. Sau đó ngài Pháp Loa ngài hỏi tiếp, mấy tạnh là thế, vậy thì khi muôn dầm mấy che kín phủ kín thì thế nào? Tức là còn vô minh phiền não là phủ kín, cho đến còn một chỗ để đi hỏi vẫn là còn tướng để phủ kín cái chân tâm Phật tánh ấy, khi đó thế nào? Với chúng ta thấy mù mịt phải không? Nhưng mà không, sơ tổ nói trăng vằng vặc, chút kỳ vậy, mấy phủ kín mà sao trăng vằng vặc? Nói về cái hiện tượng đó, mấy che là che dưới thôi, con trăng nằm đó chứ đâu che được, che với chúng ta thôi chứ làm gì mà che được trắng. Quý ngài mượn ở đó để chỉ cái lý thiền. Nếu thực sự là bị che thiệt đó thì ai đang hỏi? Chúng ta đang đối đáp lưu thông nhau mà ai che cho nổi đấy? Ai che nổi? Đã biết hỏi thì có che bao giờ đâu. Tức là chúng ta cứ nghe nói vọng tưởng phiền não nó che mờ cái chân tâm, nhiều đời chúng ta vô minh cho nên tạo nghiệp khổ não. Tự nhiên mình theo cái lời đó, mình theo vọng tưởng phiền não, mình theo cái máy vô minh che, chúng ta thấy sao mà đời nó điều hiu, nó ủ dỗ. Vì đâu nên nổi tiêu điều, chiều đi chiều lại rồi chiều về đâu, nghe nó khổ đau vậy. Là tại vì chúng ta can thiệp trên vọng tưởng phiền não cho nên quên chân tánh, vì vậy bị che thiệt. Còn nếu mình biết sống như sư ông dạy là biết là chân tánh đó, thì cái máy vô minh tạm thời nó có, nhưng nó vẫn là huyện hóa không thật. Hiện nay cái vô minh đừng nói xa, đơn giản thân tâm nó hiện sờ sờ, mà theo nó quên nhận cái tánh sáng thì nó liền che. Che thiệt không? Không. Ở đâu? Họ liền đáp hiện tiền đó. Tại sao không biết? tại thiếu cái nhận lại. Nhưng mà cách nào? Suốt qua thân tâm, đừng quan tâm nó, trở lại rộng ràng, sáng ngời, ngay đó, mở miệng, môi lưỡi không có động. Trăng văn vặt đó, có che bao giờ đó. Hỏi mây tan, hỏi mây che, được sơ tổ khai thị. Cuối cùng, Ngài Pháp Loan Ngài nói, cứu cánh thế nào, cuối cùng thế nào, rốt ráo thế nào? Bỏ qua chuyện mây tạnh, mây tan và mây che, cuối cùng rốt ráo nó thế nào? Sơ tổ nói, chớ động đến ăn 30 gậy. Đừng có khởi, đừng có tìm hiểu, đừng hỏi tại sao. Bắt vết đi, nó bay ra đó. Còn đi hỏi kiểu gì, nó cũng tạo ra mây. Theo mây thì quên trăng, theo lời thì quên nhận chân tâm. Cho nên Ngài nói, chớ đụng đến là ăn 30 gậy. Đó là gì? Có đối đáp, nhưng mà không có pháp gì cả. Mà đang khai thị, cho nên vẫn là một phương pháp. Đó là trực chỉ không pháp cũng là một pháp. Điều hành thứ hai, nhị tổ hỏi vị tăng, chúng đang làm gì để khai thị? Cụ thể, một hôm, nhị tổ Pháp Loa nghe đồ chúng đang tụng kinh, bèn hỏi, chúng đang làm gì? Thì một vị tăng thưa, chúng đang niệm Phật. Nhị tổ bảo, Phật vốn không tâm, thì niệm cái gì? Nếu Phật thật á, tâm vô tướng, đồng nghĩa là không tâm. Nhằm chỗ nào thấy Phật để mà niệm, niệm cái gì? Vì tăng thưa là con không biết chỗ này. Ngài nói, ngươi đã chẳng biết, vậy đang nói đó là ai? Cái chỗ này muốn không biết cũng không được. Ông đang tìm một cái lý diệu huyền gì bên ngoài, cho nên nói tổ đang khai thì cái gì mà con không biết. Con chỉ nghe niệm Phật, con nói niệm Phật cho con không hiểu. Ngài nói nếu mà không biết á, thì ai đang đáp đó? Hỏi liền đối đáp, nhưng là cái chỗ vô tướng sáng ngời đang đối đáp một cách lưu thông từ tài vô ngại, chính hắn. Nó đơn giản là đừng có tìm trên cái lý luận gì cả, trở lại cái từ tánh rộng lặng sáng biết. Chúng niệm Phật, chúng tụng kinh, chúng gõ mõ hay chim kêu hay là ít nhái ảnh ương gì đó, bình đẳng như nhau. Bởi vì trong làng sáng ngời, không ra khỏi tánh này. Đây là cái chỗ đặc biệt, độc đáo trong nhà thiền. Nếu lúc nào cũng dùng một cơ đó, thì những người không nhận, làm sao? Đâu phải khi nào cũng khai thiền ta ngồi đâu. Những vị mà thuần thục rồi đó, thì khơi liền nhảy. Những vị chưa thuần thục làm sao thuần thục đấy? Phải có biện pháp, có phương pháp để hướng dẫn tu tập. Cho nên chúng ta đi qua vế thứ hai là việc hướng dẫn tu tập. Đây là có phương pháp, nhưng vẫn không pháp. Có pháp, vẫn không pháp. Vì sao? Vì pháp là tạm lập bày để chúng ta biết cách ứng dụng. Nhưng phải khéo ứng dụng đạt đến không dấu vết, thì mới khế tự tánh, mới có ngày bừng ngộ. Nếu dùng công mà không khế tự tánh tạo dấu vết, thì nó thành tướng. Đã thành tướng thì không khế tự tánh, mà không khế tự tánh thì không thể nào khảy cho cái tánh này nó ngộ ra được. Cho nên dùng công mà không có phương pháp, đó là vô minh, là lờ mờ, là sai lầm, là lệch hướng, là lạc vào đường tà mà không biết. Mà nếu có phương pháp mà dùng công không khéo tạo thành tướng, thì không khế tự tánh cũng nhọc nhằn, không có ngộ. Có phương pháp khoa học rõ ràng là trừ cái vô minh, mà bật dấu vết là khế tự tánh, thì mới có lúc bừng ngộ. Thì ở vế này cụ thể đối với thiền phái Trúc Lâm, nổi trội cho chúng ta thấy đó là hướng dẫn theo cái phương thức, theo cái điểm độc đáo, đó là thiền giáo song hành, là tu thiền cộng với giảng dạy kinh luận, và biểu hiện qua một cái tinh thần, đó là tu và học đồng thời, không trước không sau. Khi thiền sư đã ngộ, gặp cơ phải khai thị thì liền đó khai thị. Các ngài có đại cơ đại dụng cho hành giả thẳng đó ngộ nhập tánh mình. Khi cần giảng kinh luận thì quý ngài liên giảng từ tại, không có ngăn ngại. Không ngăn ngại chỗ là nói hay nín, có chữ hay không có chữ, các ngài xuất qua không ngăn ngại. Tất cả đều đẩy học nhân trở về trong đó. Thì về việc hướng dẫn đào tạo đó, quý ngài sẽ hướng dẫn theo cái phương châm là tri hành hợp nhất, hay là ngôn hành tương ưng. Tu học như thế sẽ đạt đến hành giải tương ưng, mới có thể nối gót Phật tổ. Cái điểm này cụ thể, vào thời nhà Trần, thời sơ tổ, nhị tổ, tam tổ, quý ngài hướng dẫn cho cái việc tu học đồng thời ở nhiều nơi. Ví dụ ở vùng Tây Yên Tử thì cái vị trí hướng dẫn thời đó là chùa Vịnh Nghiêm, Bắc Giang. Thì sau đó đưa lên Hồ Thiên. Quý vị ra đó mới thấy rằng là cái chùa Vịnh Nghiêm ở vùng Tây Yên Tử Bắc Giang này á, đi đến Hồ Thiên rất là gần. Nếu đi ô tô thì quanh co cho đi theo cái đường mà bà con đi củi á, nó gần lắm. Mà người chỉ đi bộ thôi. Cho nên được đào tạo vừa tu vừa học, thì lúc này có học, có tu, tu học đồng thời. Nhưng mà cái việc tu nó chưa chuyên lắm. Nếu là ở Vịnh Nghiêm á, thì sau khi đào tạo tu học đồng thời xong thì quý ngài đưa lên Hồ Thiên để mà chuyên tu miên mật. Cái chỗ đó bây giờ vẫn còn nền, vẫn còn tháp, chỗ đó rất là thanh tịnh. Còn nếu được đào tạo ở cái cánh Đông Yên Tử thì như là Quỳnh Lâm vân vân, các cái chùa dưới tu học đồng thời, sau đó đưa lên Hoa Yên, đến các cái vị trí cao trên núi Yên Tử đó, lên đó để chuyên tu miên mật hơn. Đó là tu học đồng thời, ngôn hành tương ứng, tri hành hợp nhất, thì mới có lúc ngộ tánh này viên mạng diệu hành, mới đạt đến hành giải tương ứng. Giải là rõ biết tâm tâm của Phật tổ. Hành là đời sống của mình nhúc nhích không khác với việc đó, thì mới nối gót Phật tổ. Chứ còn mà nói miệng không mà không có sức sống thì chúng ta không có Phật. Đó là cái phong thái, là tinh thần, là độc đáo trong cái phương thức đào tạo của thiền phái Trúc Lâm Yên từ xưa. Thì hiện nay sư ông chúng ta Hòa Thượng Tông Chủ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay, ngài tiếp nối Phục Hưng thiền phái cũng chủ trương đào tạo như vậy. Cụ thể là ngài hướng dẫn và đào tạo thiền sinh theo hướng tri hành hợp nhất, ngôn hành tương ứng, mới mong có ngày thiền sinh ngộ tánh, đạt đến rốt ráo hành giải tương ứng. Thì cái cụ thể hóa này á, không phải chúng ta nói mà thực tế đang hiện hữu, là mỗi thiền viện đều có các khu vực riêng biệt để tạo điều kiện cho thiền sinh chuyên tu. Cụ thể đi vào chúng ta dễ thấy là có khu ngoài viện, khu vực này dành cho khách đến tham quan lễ Phật và nghiên cứu. Khu vực thứ hai là khu nội viện, khu này dành cho thiền sinh chuyên tu, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên ngoài không vào và người ở trong đó không được ra. Không vào không ra ở đây nó có hai cái biểu hiệu. Một là cái tướng khách không được vào trong nội viện. Thiền sinh ở trong nội viện không được ra ngoài, trừ một số trường hợp cực kỳ đặc biệt phải xin phép ban lãnh chúng mới được ra ngoài. Hai là không phải con người vào mà thông tin vào. Hiểu thông tin không? Không đọc sách bên ngoài, không đọc báo, không internet, không lên mạng coi, không ra, thiền sinh không tiếp khách, không xài điện thoại, không lên mạng để mà đi vào đến đó, ra vào không giao thiệp, tức là cái chuyện đó nó chạy ra trên trời mình không dính giá. Nội bất xuất ngoại bất nhập, chương như vậy. Thì trong thời gian này thiền sinh được học, được tu, được rèn luyện có ba lĩnh vực: học thông những điều cần để công phu, là nội điển, là chuyên về thiền. Tu ở trong môi trường đó, tình thì tòa thiền, đồng thì lui tới, không khác tánh đó. Rèn luyện đó là lao tác, lao động, đối diện với nhọc nhằn, nắng mưa, lạnh nóng, bình thường vượt thoát, thì chúng ta mới vượt trên cái ngưỡng giới hạn của phàm tình. Thì lúc này tánh nó mới hiện cho mình. Còn nếu cái phàm tình nó còn ương ngạnh, nó nằm chừng ương đó thì thôi, nói gì thì nói vất vả lắm. Thì cái đó vẫn là tu học, nhưng mà nó vẫn còn cầm chừng, nó luyện cho thuần thôi. Muốn mạnh hơn, đối diện để mà đấm vào cái bản ngã và phàm tình nó ghê gớm ở trong đó, nó vừa xấu, nó vừa lì lợm, nó vừa ương ngạnh, ngoan cường trong đó, thì sư ông phải cho tạo cái khu thiền thất để các vị thiền sinh được sắp xếp vào trong đó nhập thất, mà tiếng Trung Hoa tôi gọi là bế quan đó, bế quan tọa cạn, thì bế quan tức là nhập thất. Thì vào trong đó mới có cơ hội dùng công chuyên sâu hơn. Điều này thiền sinh chúng ta đã được trải nghiệm rồi, không cần nói nhiều ha. Ai muốn biết cứ vào đó. Ở ngoài chúng ta có thể là tu nhiều, có thể là phải khổ tu rèn luyện, nhưng mà làm gì thì làm, nó vẫn còn vận hành, vẫn còn đối mặt với mọi người, vẫn còn thấy là người chuyển động lui tới. Thì cái phàm tâm của mình, cái ý thức của mình, nó thấy hợp với nó. Cái gì mà có chuyển động là nó ưa, nó hợp. Vì vậy nó được nuôi sống, nó được mạnh, nó được thuần duyên, cho nên nó chưa có phá phách, chưa chống cự, nó chưa cừ nừ với mình. Cho nên ở ngoài quý vị có tu mà khổ cực cỡ nào thì vẫn dễ chịu, vẫn an ổn, và lấy đó cho là an lạc. Nhưng thưa đại chúng, cái đó là an lạc ảo, bởi vì nó chưa vượt khỏi cái tình thức ngấm ngầm vi tế chuyển động bên trong. Cái vi tế tột cùng thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là chân thường lưu trú. Chỉ lưu trú là vọng tưởng mà nó trôi chảy nhỏ nhiệm trong tánh chân thường. Vì vậy mà chỉ có cái chân tâm mới phát hiện ra. Còn bình thường chúng ta ở trong đó, chúng ta tưởng là từ tánh thanh tịnh, mà hóa ra không phải. Đây là cái biểu hiện của Ngô Thừa Ân, nói là có hai con tề thiên đó, nó giống nhau. Thì Bồ Tát Quan Âm dùng cái tình bình, tức là cái chỗ thanh tịnh đó, thì không thể biện được cái con nào thật, con nào giả. Cái chỗ thanh tịnh trong ngần và cái Phật tánh đó, không thể biện được cái nào là Phật tánh, cái nào là cái chỗ thanh tịnh trong ngần. Đời đến con mắt của Phật Tổ Như Lai, tức là Phật tánh, mới biết anh này là còn trong bạch tình thức, và anh này mới là Phật tánh. Cho nên cái chỗ mà Ngài Pháp Thành ở Hương Sơn đó, Ngài nói dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chân thường lưu trú. Thì chúng ta thanh tịnh trong ngần mà chưa rời được cái bạch tình thức. Huống nữa chúng ta có tu khổ cực tới đâu, có an lạc thanh tịnh tới đâu, mà đối trước cái việc chuyển động của dòng người thì nó hợp với cái thức chưa được gàn ra. Chúng ta ngờ là an lạc mà thực ra chưa. Cho đến khi vào trong thất, vào trong rừng sâu núi thẳm, không còn thấy một bóng người, không còn tiếp cận gì cả, không nói, không năng, không gì cả, không đọc sách, không gì hết. Thì lúc này cái anh chàng thức này nó không có một cơ hội để được vin theo và lớn mạnh núi sống đó, duy trì đó. Cho nên bắt đầu nó quầy ra. Thì khi này ai là người dùng công tốt mới qua, còn không dùng công tốt không dễ dàng gì. Một là không vượt qua, mà hai là rơi vào những chuyện sai lệch. Thì chúng ta may mắn là được sư ông hướng dẫn giảng dạy và tu tập trong nội viện, rồi cho vào thất, rồi bước ra sư ông hướng dẫn cho. Khi biết cách dùng công rồi, bước vào thất chuyên, đối diện với nó xuyên phóng sáng lên. Thì lúc này chúng ta có đối trước dòng người hay ở trong thất, hai tướng trạng này bằng một chân tâm không khác. Đây là cách đào tạo đục đáo trong nhà thiền. Mà nếu quý vị nào chưa có vừa có chỗ này thì chưa ăn thua. Bởi vì hiện nay chúng ta còn mạnh, chúng ta sáu căn còn tiếp xúc số trần thấy vậy. Nhưng mà khi mình chết rồi, nhắm mắt lại, sáu cơ quan này đóng lại, thì chúng ta phải đối diện với cái đống hỗn độn trong tâm. Nó giống như là khí nhập thất mà mạnh hơn như vậy, thì chúng ta phải bị nó chi phối và đi lung tung, rất nguy hiểm. Còn bây giờ mình nhập thất, mình tập trước rồi, vào thất, đóng cửa thất là đóng các cơ quan, sáu căn bị đóng lại. Thì lúc này nó nhảy ra, nó quầy kiểu gì? Quầy trước đi. Trong lúc này tôi còn sức khỏe, tôi còn trí tuệ, tôi còn huynh đệ, tôi còn minh sư, tôi còn thầy tôi, hướng dẫn cho tôi. Quầy đi. Và lúc này những anh chàng nó trốn bên trong á, mà lâu nay mình ở bên ngoài, đi lưu đi tới, mình ít ăn ít ngủ, rồi mình cùng tu hành ghê gớm, nhưng mà những cái cảnh xung quanh nó náo nhiệt, nó làm cho mấy cái chú đất bóng đó nó êm đềm, nó ngủ ngon, nó an yên, nó lớn mạnh, nó béo mập, nó dữ dằn bên trong mà mình đâu có thấy, vì nó êm, thành ra nó khen mình, nó nói mình tu tốt, nó cho là an lạc, cho nên mình cũng phái. Mà không ngờ là nó dụ dỗ để mình sống như vậy, để mà mình nuôi nó, để cái bản ngã đó nó được lớn mạnh dưới mọi hình thức. Một, khi cần thì nó sân sổ. Hai, khi mà vi tế thì nó bất mãn, nó buồn rầu. Ba, khi không hiện tướng thì nó cho mình an lạc thanh tịnh. Tới khi vào thất, đóng cửa lại, đóng sáu căn lại, đóng các cơ quan lại, bắt đầu nó nói: Tại sao hôm nay không cho tôi thấy gì hết? Facebook bây giờ có cái gì? Dòng người bây giờ làm sao? Thế giới phát triển đến đâu rồi? Cái điện thoại đâu rồi? Tôi nghe pháp mà tôi đâu có nghe gì đâu. Hằng ngày tôi xài laptop, xài điện thoại, tôi vượt thanh tịnh mà. Mà không biết sao hôm nay vắng là tôi chịu không nổi. Đó, bắt đầu lòi ra rồi đó. Bao nhiêu thứ ngộ đạo, bao nhiêu thứ thanh tịnh mà nó vắng cái điện thoại, thấy nhột nhột cái tay, cái bụng mình xốn sáng là đó đó, nó đó. Nó thèm, nó đòi đồ ăn, là đòi cái thức mê để nuôi sống nó. Bây giờ mình đóng lại không có gì hết. Nói: huynh ơi, thông cảm đi, thầy tôi lấy rồi, thầy tôi không có cho à, cố gắng đi. Nó không được, tao chịu hết nổi rồi. Thì một hồi nó chịu nổi thì sao? Nó hết đồ ăn, nó ngư, nó mệt. Bắt đầu nó làm gì quý vị biết không? Tới khi nó gần chết, nó hành hạ mình. Lúc nào quý vị thấy nó nhạt nhẽo, nó bơ phờ, nó giống như là nó vô bờ, nó lên đên, nó vô định, nó sao á, là đó đã. Đó là lý do anh chàng thức này nó đói tới tột cùng, nó gần chết, là mình cũng bớ phờ với nó. Lúc này mà không biết á, tìm cái gì đó. Tìm gì? Kiếm chuyện làm gì đó. Cho nên mấy vị vô trong thất mà thấy ăn rồi là tối ngày là trồng đấm rau, rồi trồng cái hoa, rồi làm này làm kia, gọi là làm tối ngày cho nó biết cái thời gian lại. Là gì biết không? Là đi tìm đồ cho cái thức này nó ăn. Bớt ngồi thiền. Mà cứ ở trong đó cánh tác làm một cách mà cái vườn không có một cọng cỏ. Nó lắng tưng hơn là cái chỗ mình ngồi thiền đó. Là tại vì tìm đồ cho nó ăn đó. Còn nếu quý vị nào mà dám ngồi thiền nhìn thẳng, thì tới lúc nó bơ phờ, nó càng hết oán á, nó vừa chết một cái thì chân trời từ tánh nó sang ra. Thưa quý vị, lúc này thì ôi thôi, nó ngập tràn lạc an, nó muốn hét tung lên, nó làm cho mình cảm giác là độc đáo, bước ra sanh tử và niết bàn không can hệ gì. Lúc này mới nói tới cái chuyện tu hành là gì, đạo pháp là gì. Thì cái đào tạo phải tới mức đó, đó mới có giá trị. Thì tóm lại, hành giả phải nói điều mình làm, không phải chỉ nói điều mình hiểu. Và muốn làm là phải làm điều mình đã được học hiểu, chứ không phải từ chuyên, suy lý, chưa minh đạt. Chữ minh là sáng, chữ đạt là suốt thông. Cái sáng rõ, diệu chỉ mà không có trái ngược nhau. Được như vậy thì mới thức tâm đạt bộ. Sáng cái tâm này, rõ cái tâm này, tột cái nguồn tâm tánh đó. Mới có lúc ngộ được như vậy. Ngộ tánh này thì mới có sức sống từ tài an lạc giải thoát. Đó là phần 1, khái quát. Phần thứ 2, nói về một cách tổng quát, ngắn gọn, tổng quát đầy đủ nhất. Nếu quý vị nào mà khéo học, chỉ cần nhớ tới cái bản đồ này là chúng ta biết hết cái giáo trình đào tạo của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Bất kỳ một sự thành tựu nào đều nhờ vào nhiều cái nhân duyên, nhiều yếu tố. Nhưng mà chung quy lại thì nó không ra ngoài hai cái nhóm chính. Đó là nhóm yếu tố của chủ quan và nhóm yếu tố khách quan. Thì việc tu hành cũng tương tự. Nếu ngay đây bất chợt ngộ thì nó không có thời gian không gian, nó không nằm trong nhân duyên, trong yếu tố nào cả. Nhưng mà nếu không thể chợt ngộ như vậy thì chúng ta bị rơi lại phía sau, là phải có quá trình tu tập. Thì nó phải nằm trong nhóm yếu tố nhân duyên. Chứ không thể nói một cách nói thánh mà thiếu cơ sở. Cho nên cái việc mà chúng ta chưa ngộ, còn trong quá trình tu, và nói tới đào tạo, tức là nói tới cái chuyện có quy trình. Vì vậy, việc đào tạo cho hành giả tu tập, nó cũng nằm trong hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất, đó là nhóm yếu tố chủ quan. Thì nhóm yếu tố chủ quan ở đây chính là sự nỗ lực của vị thầy và nỗ lực của hành giả làm sao phải đạt đến ngộ tánh. Càng sâu gì cũng phải ngộ tánh. Mành sâu thì đại ngộ, đạt đến triệt ngộ, chứng ngộ. Con càng thì sơ ngộ kiến tánh mà phải ngộ. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là nhóm yếu tố của khách quan. Là cái gì? Là các cái điều kiện trợ duyên hỗ trợ cho việc tu tiến. Thì đầu tiên, với nhóm thứ nhất là ngộ tánh, nó sẽ có hai nhóm chính căn bản mà chúng ta đã học qua. Thứ nhất là khai thị đốn ngộ. Thiền sư dùng đài cơ đài dụng đối trước một căn cơ thuần thục, đánh hét hoặc hỏi, khai thị, học nhân ngay đó đại ngộ, là đốn ngộ, đại ngộ, được từ thọ dụng. Thì với vị này sau đó sống như thế nào? Tạm gọi là tu sâu đại ngộ thế nào? Nó hơi thô đấy, nhưng mà thật ra chưa thành Phật là phải tu. Mà trong lúc này với vị này mà nói tu á là thô, là sai. Nhưng mà chưa chọn được cái từ gì khác, thôi thì chúng ta với học hành cho biết á, chưa thành Phật là phải có tu đó. Mà tu kiểu nào đó là phải có một kiểu. Cho nên chúng ta tạm gọi một cách thô thao tí, đó là tu sâu đại ngộ của ngài này là gì? Là hành giả từ tài vào các hành để thành tựu diệu hành, mới có ngày viên mãn Phật đạo. Bởi vì thành Phật là gì? Từ giác, chính mình phải triệt ngộ từ tánh một cách viên mãn, sống thẳng đó, từ chuyển hóa có thù diệu chứng ngộ. Bước hai, giác tha, là từ tài vào các hạnh. Nó phải một đời mà nhiều đời, nó không phải một cõi mà vô lượng cõi. Kiến pháp tràng ứ xứ xứ đó, phá nghi vọng ứ trùng trùng đó. Tuy duyên từ tài khắp các cõi, không rời từ tánh, dừng lập pháp tràng, phá các cái nghi ngờ che đậy của hàng ngàn hàng vạn chúng sanh. Và dù là cao hơn, biến cái chỗ nóng thành mát lành, biến cái chỗ đau bên địa ngục thành quả Phật. Cái câu chuyện này là 10 cái pháp trong Hoa Nghiêm, ngài Đại Trí Văn Thù nương uy đức Đức Phật để tuyên thuyết cho chúng ta, nằm trong cái phạm trù này. Rất rõ ràng đây là con đường thành Phật. Thì vô lượng kiếp, vô lượng cõi, không rời từ tánh, vào các diệu hành, viên thành diệu hành để thanh toàn cho mình, thì mới đạt cái tiêu chí cuối cùng là giác hành viên mãn. Thì từ giác, giác tha, giác hành viên mãn thành Phật đạo. Cho nên con đường thành Phật nó rõ ràng là như thế. Thì bậc này đối với quý ngài là quá độc đáo rồi, chúng ta cũng không nói gì nhiều. Bước hai là những vị còn lại, nó nằm trong hai trình độ. Trình độ thứ nhất đó là đốn ngộ tiềm tu, và trình độ thứ hai là tiềm tu đốn ngộ. Bài này chúng ta đã được nghe trong phần trước và quý vị vừa mới trả bài cũ. Thì để nhắc lại ba chữ đốn ngộ này, cái cường độ, cái sự hệ nhập khác nhau, nhưng đều gọi là đốn ngộ. Vì sao vậy? Bởi vì tu á là nó có mau có chậm, cho nên nó có đốn tu và tiềm tu. Nhưng mà ngộ á thì cái giây phút ngộ, cái sát na ngộ á, nó đồng nhau ở chỗ là chóng ngộ, xẹt ngộ, không qua một cái thứ lớp, không trải qua một cái khoảnh khắc sát na của không gian thời gian nào, cho nên đều gọi là chóng ngộ, đốn ngộ. Đây là cái chỗ chúng ta để ý, chứ không khi mà hỏi là mình bí á. Sao đại ngộ cũng đốn ngộ, tiềm tu ngộ cũng đốn ngộ, mà sơ ngộ cũng nó đốn ngộ? Tại sao? Vì tu thì có đốn tu, tiềm tu từ từ và nhanh, chứ còn ngộ là chặt là nó ngộ. Nó vậy đó, nó sáng à cái thôi à, nó không có một cái vết nào cho chúng ta kịp đặt tâm vào đó để coi thử là nó trải có thế nào nhanh chậm cả. Điều gọi là đốn ngộ. Thì trong này đại chúng để ý cho nhớ, với trình độ ngay vị trí một đốn ngộ tiềm tu, thì đốn ngộ tại vị trí đốn ngộ tiềm tu đó, thì cái đốn ngộ này là của bậc sơ ngộ, kiến tánh hoặc là thâm nhận. Còn chữ tiềm tu ở lúc này á chính là đốn tu. Vì sao? Vì đã thâm nhận tánh rồi mà chưa đạt đến rốt ráo viên mãn, cho nên còn phải tu. Tu nhưng mà không còn là tu dần dần rơi vào tướng như vì chưa có ngộ, cho nên được gọi là đốn tu. Thì ở đây vị thiền sư dùng cơ dụng khéo chỉ bày, thì học nhân thâm nhận sơ ngộ kiến tánh, đó là đốn ngộ. Còn tìm tu là tu sau khi đạt ngộ, cho nên đốn tu. Tức là ứng dụng thẳng cái pháp trồng tâm thiền thường thừa của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Còn với trình độ số 2 là tiềm tu đốn ngộ á, thì chữ tiềm tu lúc này Nó gồm hai pháp: pháp phương tiện và pháp trọng. Và cái đốn ngộ lúc này đó thì nó nằm ở trình độ là đại ngộ hoặc sơ ngộ, tùy theo cái công phu mạnh hay yếu của hành giả. Cụ thể, tiềm tu ở trình độ này, tiềm tu trước đốn ngộ sau, đây là khéo học và tu cái phương pháp phương tiện như là sổ tức, tùy tức, hoặc là làm lành lánh dữ, vân vân, các pháp đối trị nữa. Thứ hai là khéo học và thực tập thiền cộng với rèn luyện. Thì nó có mấy trình độ. Thứ nhất là có thể thứ lớp theo thời gian, tức là huynh này mới vào chưa có thuần thì tập cả cái pháp phương tiện trước rồi từ từ học thiền sau. Hoặc là thực hành đúng thôi, huynh này mới vào mà có khả năng thì vừa thực hành pháp phương tiện mà cũng vừa là học thiền, thực hành thiền. Thì tiềm tu lúc này là như thế. Đây là cái vế mà nó bao hàm tất cả đó. Cho nên cái phương tiện này để tạo cái tiền đề thuần thục để đi đến cái pháp trọng tập rốt ráo. Còn cái đốn ngộ lúc này đó thì tu đến lúc thuần thục đắc lực, thời tiết như duyên chín mùi bừng ngộ, thì trong này có thể là đại ngộ, có thể là sơ ngộ, tùy theo công phu của hành giả. Đó là chúng ta đi qua cái vế của yếu tố chủ quan, là phải nỗ lực bằng mọi giá phải ngộ tánh. Vế thứ hai là cái vế của yếu tố khách quan, cụ thể ở đây là yếu tố ngoại duyên hỗ trợ cho hành giả tu hành. Nếu đại chúng nghe qua cái chữ hỗ trợ này nghe nó nhẹ nhàng, mà thật ra nó không đơn giản như vậy. Nó có cái độc đáo. Đối với câu chuyện mà đào luyện thiền sinh, rèn luyện đào tạo trong nhà thiền, yếu tố này nó có một giá trị độc đáo. Nó là chất xúc tác để chúng ta ngộ rốt ráo, chứ không phải chỉ là một yếu tố hỗ trợ cho mình ngộ thanh tịnh đâu. Thì ở đây đầu tiên là điều kiện môi trường, và thứ hai đó là tổ chức tu học. Cái việc tổ chức tu học ở đây phải nhắm đến ngộ tánh, chứ không phải là rơi vào tướng khác. Thì đầu tiên, cái vế thứ nhất, đại chúng quan tâm về điều kiện môi trường, đó là hai cảnh tình và động. Cụ thể là gì? Cụ thể là bao giờ thì chúng ta cần phải trong cái cảnh tình tuyệt đối để đối diện với cái thức mê chuyển hóa thành trí, và bao giờ thì phải trên cảnh động để phát huy cái sâu kín và cái diệu dụng bất khả tư nghị trong tự tánh để đạt đến rốt ráo viên mãn. Cho nên nhớ hai chữ đồng tình này, nó nằm ở hoàn cảnh nhưng mà nó phải phù hợp, tức là cần phải tạo điều kiện cho thiền sinh tu trong điều kiện tình và đồng như thế nào cho thích hợp để đạt đến cái tự tánh này rốt ráo viên mãn. Ban đầu phải cần một môi trường lý tưởng, không gian yên tĩnh, tịch mịch. Chứ còn bây giờ mình ở ngoài đời mình động, bây giờ bước vào tu nó cũng là cảnh động, chỉ thay đổi là học pháp ngồi thiền, nhưng mà mở mắt ra nó vẫn còn bao nhiêu câu chuyện xáo xuyến, những vận hành chung quanh. Thì cũng có tu đó, nhưng mà tiến bộ nó ít lắm. Có thể hàng ngày chúng ta có an lạc, chúng ta vô ngại, chúng ta được thanh tịnh, cũng như là thiền rồi đó, cũng như là chân tâm. Nhưng mà chưa rốt ráo á, thì chỉ cần ra lệnh trách nhiệm cái là nó lòi chuyện liền. Không hài lòng nhau, bất mãn nhau, không vui với nhau, rồi không muốn gặp nhau, không bàn với nhau, rồi chấp vào cái sợ thấy, sợ kiến, rồi nó lắm chuyện. Dù trong vi tế nhẹ nhàng mà vẫn là lén lỏi của cái tình thức này, nó vi tế lắm. Hiện nay chúng ta mới nói đại thừa là chuyện cáo thường, chứ thật ra lo cho mình chưa có xong. Chính vì mình chăm bẩm lo cho mình, lâu ngày nó thành cái vế, hình thành cái tấm mình lo cho mình. Vì vậy lâu ngày mình quên lo cho đại sự, lo cho việc lớn của Phật Pháp, của Thiền Tông, của Tông Môn. Chúng ta quên, chúng ta nói tu hành chứ thật ra lo cho mình. Thì cái đó ví dụ không hết, mà nó đều nằm trong một cái chỗ để dễ nhận ra là tạm tạo ra một cái ngách hợp sở trường để làm được cái chuyện một đời của mình mà chưa có một khả năng cho đại thể, cho Phật Pháp, cho tông môn. Thì điều này nó chưa nằm trong cái hệ giáo dục đào tạo đúng mức toàn vẹn của tông môn. Tôi nói trước đại chúng ở đây tôi không có chê nha. Mình chưa làm được gì mình không có ý chê. Nhưng mình đang nói là nói tới cái hệ giáo dục đào tạo của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam độc đáo, phải đầy đủ như vậy. Thì vị thầy mà sáng mắt á là phải nhắm, giống các ngài xưa ngài nói đó, loài có sừng tuy nhiều mà một con lưng là đủ. Một con lưng phải là chọn một người, mà có càng nhiều càng tốt. Giống như dưới Pháp hội Ngài Mạ Tổ là trên 80 vị thiền trí thức ngộ đạo. Thì cái việc đào tạo trong nhà thiền mình phải đạt đến đó. Cho nên không còn nghĩ về mình nữa, mà mình phải đủ tư cách, đủ đại lực lượng của chân tâm Phật Thánh đó. Nhắm tới đào tạo người sau phải có người sáng tánh đó mới nuôi nắm được thiền tông. Cái đặc biệt của nhà thiền mình á, nếu các pháp môn khác thì phải có kinh sách, có chư tăng học hành đàng hoàng, lúc đó mới giảng thuyết biên tập mới tiếp nối được. Còn nếu mà đức á thì nó mất luôn. Nhà thiền mà đặc biệt ấy á, giả sử nó có bị đức vài đời, nhưng mà chỉ cần trong hang cùng ngõ hẻm có một vị thiền sư nào ra đời mà ngộ đạo á thì liền được nối à. Vì sao vậy? Vì ngộ đạo cái tánh nó sáng từ dưới suốt tâm thể chư Phật à. Mà suốt tâm thể chư Phật thì nhìn vào kinh luận các ngài suốt hết là liền nối được. Độc đáo vậy đó. Cho nên nhiều vị nói rằng là hiện nay thời mạt pháp chúng tăng tu ít cho tu nhiều không được, không chịu miếng mật. Vậy thì thiền tông nó có tàn thầy, tông môn mình ngày sau ra sao? Thì tôi nói quý vị nhìn vậy là nhìn theo thế tục, nhìn theo thứ lớp, nhìn theo đào tạo dần dần. Thưa quý vị, đào tạo dần dần là cố gắng làm để mà giáo dưỡng nhiều đời thôi. Còn cái chuyện của nhà thiền á là phải bực tái lá nhiều đời xuất hiện. Thấy là ông điều quyết rác vậy đó, mà nhiều đời rồi đâu có biết được. Mới đầu thì thông minh, mà nó có cái nghịch nghịch, nó quậy theo cái kiểu tính vi mà không ai chịu nổi. Từ như nó trưởng thành cái là nó nghe nó ngộ, ngộ độc đáo. Lớn tí gọi như viên mạng là nối à, nối Phật Pháp, nối thiền tông. Cho nên á, quý vị nhớ, thiền tông nối là bực nhiều đời tái lai, nghe liền ngộ. Chứ không phải là cái bực phải đào tạo từ từ đâu. Đừng có bi quan, đừng sợ. Nếu duyên còn á, các bực tái lai các ngài nghe ngộ cái các ngài nối à. Thì tất nhiên, cái bực mà một nghe ngàn ngộ như lục tổ thì cũng phải đến dưới Pháp hội ngũ tổ. Ngài ngũ tổ ngài cũng phải rèn, phải nhìn, phải có cách dẫn dắt. Thậm chí mà vừa khuya xuống coi, là có lần xuống dưới chỗ già gạo, nó sợ đại chúng phát hiện, lấy cái gầy gọ nó cái đầu của già gạo 3 tiếng cóc cóc cóc, là biết giờ đó cánh đó đó lên gặp. Thì khuya lên thì ngũ tổ mới lấy cái ý che nói kinh Kim Cang, mới đại ngộ, mới triệt ngộ thấu triệt, lúc đó mới trương ý bác. Cho nên vị thầy cũng phải nhìn để mà đào luyện. Cụ thể, ban đầu đưa vô môi trường lý tưởng, không gian yên tĩnh tịch mịch để đối diện với cái thức mê, chuyện hóa nó, giống như này tôi nói rồi. Sau đó, phải bước vào sai biệt để phát huy diệu dụng, tiến sâu hơn. Nếu ban đầu ở trong cái cảnh loạn đồng mãi để tu, có tiến bộ đi nữa thì cũng là cái lớp áo bên ngoài thôi, còn cái sâu kia bên trong chưa được khui ra, nó ngủ ngầm trong á, nó lừa chúng ta. Còn nếu người nào vô trong thất mà thích quá, xuất chúng luôn đi vào trong rừng ở tu, giờ ở đây nhập thất thầy không có cho lâu, thì chúng ta sẽ chìm mãi nơi tịch mịch, nó sẽ chìm sâu trong thuần tịnh. Lúc này nó có cái thù diệu độc đáo khác người. Cho nên mình thấy rằng là tất cả mọi người đều đồng không biết cái chỗ thanh tịnh này. Cái chỗ mà ngài Pháp Thành ở Hương Sơn đó, ngài nói dù cho thuần thanh tuyệt điểm vẫn còn là chớn thường lưu trú. Dù cho thanh tịnh trong ngần tuyệt đối rồi mà chưa ngộ tánh, thì cái vận hành vi tế của vọng tượng trong cái từ tánh chân thường nó còn, Nó giống như đứng từ xa, nhìn thác nước tưởng là một dải lụa trắng bất động, mà tới gần thì nó đang chuyển động liên tục. Nó giống cây nhang quấy nhánh quá, mình tưởng là một vòng tròn bất động, mà thật ra nó là đang chuyển động từng điểm điểm nó nối lại vì nó nhánh quá. Nó giống cái bàn này, mình sờ và mình thấy là nó cứng, nó bất động, nó thanh tịnh. Nhưng mà nếu khoa học họ đặt cái kính vào họ nhìn thì nó đang chuyển động liên tục tới mức mà tốc độ nhanh quá, khiến con mắt mình không biết được, tưởng là nó bất động, nó cứng, mà thật ra nó đang chuyển động và nó không hề cứng. Cho nên chìm mài trong đó, thì cái thuần tịnh này nó có cái thù diệu độc đáo đó. Nếu mà nói ra nó rất giống chân tâm, có điều cái cơ nó cơ liệt, nó không có cơ sống, nó chỉ diệt tả thôi. Nó không vọng tưởng, nó sáng ngời, nó thênh thang, mà nó vẫn còn cái tướng thênh thang đó. Có điều là ai ngộ tánh rồi mới biết trước đó là chưa đúng. Còn chưa ngộ thì thấy đúng rồi và chấp cứng, gần như là không tin ai. Thì sau đó là bắt đầu ngạ mạn, bắt đầu sau đó là sanh sai lệch. Sai lệch bị ma chướng. Thì trường hợp này là có rồi. Khi nào đó có cái duyên nào đó tôi dày với đại chúng một cái buổi nội bộ đó, tôi sẽ trị sao. Tại vốn cái chỗ sai này nó ghê gớm lắm. Đại chúng nhớ là Thiên Ma Ba Tuần á, nó tu giỏi lắm, nó tới ngăn đây nè, mà sai nó mới làm ma, chứ phải ma thương đâu. Ma đó rất là giỏi, tại nó lệch chỗ này nó sai, làm ma. Cho nên quý vị nhớ, đây là một cái chìa khóa này. Nó có nhiều lắm, nhưng hôm nay tôi nói một điều để chúng để ý trước, sau đó làm bài tập. Nếu bằng công phu cực đoan, thì cái tướng thù diệu của tự tâm nó sẽ hiện ra. Thanh tịnh, không động, sáng ngời, không vọng tưởng, phiền não vắng bóng, an lạc ngập tràn, không mê. Nó đặc biệt, nó sẽ có. Và lúc này mọi người nói mình sẽ không nghe, bởi vì nó đặc biệt hơn người thường. Người bên ngoài tu kiểu gì cũng bằng nó đâu. Chỉ có ngộ tánh mới biết, chứ ngộ tánh là tự nó thiệt rồi. Thì cái chỗ mà cực đoan này á, một là tránh duyên, chìm trong chỗ vắng lặng luôn, không muốn bước ra ngoài để tiếp xúc. Hai, trừ dạp cảnh, trừ vọng tưởng, đoạn trừ. Cái cụ thể á, đoạn trừ vọng tưởng, dẹp cảnh duyên, ăn ít lại, ngủ ít lại, ngồi thiền nhiều, đi kinh hành nhiều. Thì cái thức này nó bị ép tới cùng. Cái cơ thể này được lọc sạch, bụng dưng, nó qua một cái trạng thái độc đáo khác. Thì cái tướng thù diệu của tâm nó sẽ ra. Thì những cái cực đoan này nó có nhiều cái cách khác nhau, nhưng mà nó giống nhau ở chỗ là nó sẽ đạt đến chỗ thuần tịnh, có cảnh giới thù diệu. Nếu chấp vào đó, cho là sở đắc, không có vị thầy hướng tiến cho mình, ai nói cũng không nghe, thì chắc chắn nó sẽ đi đến sai lệch, sanh tà kiến, và đi vào ma đạo, cuối cùng phải đọa lạc. Có nhiều vị ở bên nước ngoài tu cũng đạt như vậy, gọi là ngộ rồi, được ứng chứng, về tìm cái thức để mà bạo nhậm trượng dương thanh thai. Thì vô tình gặp, tôi hỏi vậy thì khi ngộ ở bên nước đó rồi về đây thấy nó có khác nhau không? Dạ khác thầy, bên đó nó mạnh, bây giờ đi quãng đường dài nó bớt, nó yếu. Tôi nói vậy là chưa phải đâu. Bậy là lòi ra lên, tôi là chưa phải đâu. Đi một quãng đường dài nó yếu bớt, tức là cái tướng thù diệu đó. Đúng là tánh sáng biết á, nó có tướng đâu mà yếu với mạnh, nó đâu có bớt chút nào đâu. Thì tôi nói á, bây giờ nói thiệt với thầy, chứ không phải nói xấu. Nếu ở trạng thái này, tôi kinh nghiệm tôi biết, thầy nhập thất một mình á, mà không khéo, tới lúc nó sẽ bị tai nạn. Thì khi nào mà thầy thấy hai đầu gối nó rung, tay chân nó rung, trong người tự nó rung lên á, là chuẩn bị rồi đó. Thầy phải bỏ cái thất đó, thầy có gặp mấy vị đó chỉ thêm nhà, cho thầy thêm nữa là nó bị nạn đó. Thì mấy là vị này á, họ nhập thất, họ loài ra thì họ mới tiến lên. Còn những vị mà thọ mạng rồi á, bày ra lắm chuyện mà mình không dám nói, kinh khủng lắm. Và những chuyện đó chúng ta muốn kiểm tra đó, thì một thời gian nó sẽ lòi ra đúng trình tự trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói về ngũ âm ma. Nó phát khởi, nó mạnh mẽ, rồi cuối cùng nó đưa đến là gì? Nó lòi cái mùi của nam nữ, rồi sau đó bắt đầu nó bị tàn xuống. Là lúc này trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là cả thầy cả trò vô địa ngục. Bởi vậy khi mà chúng ta còn thô phù chưa tu gì, thì trong hiểu biết này nó sai ít. Hôm nay sai, mai học hiểu mình biết. Thứ hai, ngộ tánh thì không sai.
Và thứ ba, đang tu không sai á,
là phải có vị thầy hướng dẫn và nghe lời ông thầy.
Còn sai nguy hiểm ở đâu?
Từ tu không nghe lời thầy, cái thầy là đá đè đó, không nghe lời thầy, chìm vào sâu lắng, tướng thù vừa phát hiện, chấp cho đại chứng, không nghe ai, bắt đầu là sai. Mà cái sai này á, nguy hại tới đó, chứ không phải đùa đâu.
Đây là nói để mình thấy rằng là cái giá trị đào tạo của một vị thiền sư mà biết rõ đó, hướng cho căn tánh của hành giả mà tiến tới từ tánh một cách rốt ráo viên mãn mà an toàn đó, đây là việc độc đáo chứ không phải thường. Thứ hai, tổ chức tu học là gồm có tu học đồng thời và sau đó là chuyên tu. Cụ thể, tuy chúng ta ở trong nội viện, trong cái môi trường chuyên tu lý tưởng rồi, nhưng mà cũng phải khéo điều hòa đồng và tình thì mới tiến đạo được. Ban đầu mình vào nội viện vừa học vừa tu đồng thời. Tiếp theo, chúng ta phải được vào trong thất, đóng kín cửa thất là đóng kín sâu căn, có cơ hội đối diện với cái vi tế trong tâm mình chuyên tu thì chúng ta mới tiến sâu. Rồi sau đó chúng ta phải bước ra ngoài rồi mới vào lại. Thì kinh nghiệm tôi thấy rằng là nhập thất là tiến, nhưng ra ngoài nó lại tiến độc đáo, rồi vào thất lại nó tiến sâu, rồi ra ngoài nó lại cái tiến thanh thang. Khéo điều hòa vào thất và ra ngoài một cách hợp lý. Vào thất là cảnh tình, ra ngoài là cảnh đồng. Khéo vào thất tu trong cảnh tình và ra thất tu ngoài cảnh đồng, thích hợp, hợp lý, phù hợp với cái lực hạ thủ công phu của mình thì sẽ tiện. Đó là lý do ngày xưa sư ông cho nhiều vị nhập thất lâu, nhiều thủy mau mà phải ra vào. Và sư ông không cho chủ trương là nhập lâu quá. Mà bên ngoài tôi thấy có những vị ở ngoài đó, họ thích tu họ cứ nhập thất đài thôi, không cần ai hướng dẫn. Và sau khi mà nhập lâu có vị trên 25 năm ra, nó bị những điều mà mình tiếc. Kể ra thì cũng không nên, mình không muốn xúc phạm, nhưng mà đáng tiếc. Cho nên việc nhập thất là ra vào hợp lý. Vì thầy sáng mắt, quý ngài sẽ biết điều tiết điều đó. Nếu nhập thất lâu mà không hợp lý thì sẽ không tiến, hoặc sân bệnh như vừa nêu trên đại chúng nghe rồi. Đó là tạm gọi là chúng ta nêu lên cái đài cương của cái đề án giáo dục và đào tạo trong thiền pha trúc lâm. Nếu đài cương thôi chứ nếu rộng nó dài lắm. Bây giờ là cái câu hỏi ứng dụng để đại chúng làm bài tập. Hiện tại thiền sinh tu học trong các thiền viện nằm trong đề án đào tạo của thiền phái Trúc Lâm cụ thể như thế nào?
Với câu hỏi này, chúng ta y cứ vào cái đề án tóm tắt vừa nghe qua. Thì trên trước chúng ta sẽ trả lời đầu tiên là mình đang tu học trong một môi trường đào tạo lý tưởng. Đó là nhóm yếu tố khách quan. Lý tưởng là có tình, có chuyên sâu, có đồng, đồng tình hợp lý để ngộ tánh, để phát huy đến cái diệu dụng tột cùng. Nói chung là trong một môi trường tu học thích hợp và lý tưởng. Thứ hai, nói đến cái vế là làm thành cho cái yếu tố chủ quan để chúng ta chủ động tiến đạo được. Thì đối với bậc đã đốn ngộ được từ thọ dụng, thì vị này từ biết cách sống bằng từ tánh, và từ vị này biết cách hãy vào trong tất cả các hành để phát huy diệu dụng, để thành toàn cái diệu hành cho chính mình. Như này tôi có nói đó, thành toàn diệu hành để giác hành viên mãn. Cụ thể, quý ngài giáo hóa tùy duyên tham gia các Phật sự, có trách nhiệm với người sau, mà vẫn là không rời từ tánh, đang làm vẫn là tánh đó chứ không phải là việc khác. Ngày ngày không việc khác, chỉ mình tự biết hay đó. Như thế để viên thành diệu hành. Thứ hai, đối với bậc đốn ngộ tiềm tu, quý vị nhìn cái vế dưới đó, hai trình độ mới vế một đó, thì vị này thâm nhận chân tâm, khéo bạo nhậm đốn tu,
thì vị này cũng từ vào trong các hành để phát huy diệu dụng, để viên thành các cái hành. Tức là ví dụ như mình ghét nấu cơm thì bước vào đó để khi nào thấy nấu cơm là bình thường thì nó sẽ tròn cái hành đó. Mình có thể dạng hay mà chùi nhà vệ sinh mình gớm thì đó là còn một cái gai sầu riêng. Bước vào nhà vệ sinh cho tới khi nào cảm thấy bình thường thì cái gai sầu riêng nó bị gọt đi, nó mới tròn được, nó viên thành cái hành đó. Mình quay lại lịch sử mình thấy hóa ra một cái duyên gì mình còn cảm thấy ngắn ngài với mình, kể cả chuyện tu ứa không ưa, thì chúng ta phải làm tròn nó bằng cách nó bình thường thì nó từ chia tay mình, còn khi nào chưa bình thường thì phải đối diện, nó tới đó. Ghét của nào trời trao của đó đó, nó tới đó. Thì hóa ra là cuối cùng cái bài toán làm sao cái chân tâm hiện tiền và các hành nó tròn, nó bình thường, lại là viên thành diệu hành. Diệu hành đó là gì? Là vào sai biệt mà không động, qua tất cả mà vô tướng, viên thành diệu hành. Cách tu là như thế. Thì cụ thể vị này học theo giáo trình đào tạo của tông môn, sống rèn luyện sinh hoạt tu hành theo thánh quy của Thiền Phái Trúc Lâm. Và trình độ thứ ba cuối cùng đó là tìm tu đốn ngộ. Thì quý vị này học các pháp căn bản cộng với học thiền, đồng thời hạ thủ công phu, hàng ngày lao động, tức là tập tu trên cảnh đồng, tu các thiện pháp, rèn luyện để vượt khỏi cái ngược của phàm tình. Tất cả những việc tu học đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là nhắm đến thuần thục đắc lực chín muồi và ngộ tánh. Đó là cái vế trên đó, yếu tố chủ quan đã chúng thấy sơ đồ đó. Qua câu hỏi số 2, hiện tại thiền sinh tu học trong các lớp trung cấp và cao đẳng thiền đang nằm ở đâu trong đề án đào tạo của Thiền Phái Trúc Lâm? Với câu hỏi này thì đầu tiên chúng ta cũng trả lời trên trước là chúng ta đang được ở trong một cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp, phù hợp và lý tưởng để chúng ta tiến đạo. Môi trường thế nào thì vấn đề cũng thấy rồi. Chúng ta sẽ tự thuật cái môi trường mà đang sống. Học thế nào, tu học đồng thời thế nào. Sau cái tu học xong chúng ta sẽ được nhập thất thế nào. Nhập thất tiến đạo. Rồi sau cái tiến đạo là sẽ được ra ngoài. Rồi ra ngoài làm việc rồi quay vô nhập thất. Rồi trong quá trình này vừa học vừa tu. Tu là có giờ ngồi thiền. Học là có giờ học theo bài bản của tông môn. Theo cái giáo trình của đào tạo. Rồi thỉnh thoảng mình cũng có đi vào các cái hoạt động như là về giảng cho mấy điều lo vân. Từ đó mình cũng cọ sát để rút ra cái bài học của mình, đại khái là như thế. Đó là một cái môi trường nó không nằm ngoài cái chuyện là vào tình ra đồng, vào ra hợp lý để tiến đạo. Nó không ngoài cái điều chúng ta vừa nghe, đó là tu học đồng thời, rồi chuyên tu. Rồi tu học nó làm sao hợp lý để chúng ta phát huy cái diệu dụng tột cùng. Đó là V1. V2, về vấn đề tính chủ quan để mình nỗ lực, thì chúng ta chưa nghe nêu về bậc đại ngộ. Bởi vì vấn đề nhìn quanh mình là thấy chưa có ai đại ngộ. Nhưng đại chúng nhớ, rồng rắn lẫn lộn, phàm thánh khó phân. Vì vậy khi nêu thì cứ nêu ra. Nếu vị nào mà chưa có phần thì mình không phải phần đó. Còn vị nào đến rồi thì mình không có lỗi. Còn nếu mình không có nếu á, nó có hai lỗi. Một là có vị đó họ đang cận mật, đang sống mà mình không biết. Thứ hai, nó bị cái lỗi là khuyết một vế trong cái quy trình giáo dục đào tạo của thiền phái. Vì vậy chúng ta về cái vế mà chủ động tích cực tu này á, chúng ta phải nêu ra đầy đủ. Một, đối với bậc đã đốn ngộ từ thọ dụng, tức là đại ngộ đó, thì vị này từ biết cách sống bằng từ tánh. Tiếp theo, vị này sẽ từ vào các hành để phát huy diệu dụng, thành toàn cái diệu hành. Cụ thể cũng là ngồi học với mình để phát huy diệu dụng, có phương tiện giáo hóa, sinh hoạt theo thanh quy, tùy duyên tham gia các Phật sự, hướng dẫn điều lo vân, đi giảng Phật tử vân vân. Thì ngày xưa ở lớp dưới, có một lần một huynh đệ trả lời là học để sau này có phương tiện giáo hóa. thì tôi bệ là một câu. Tôi nói ngộ tánh thì trong tánh đó thiếu gì mà phải tìm phương tiện bên ngoài. Đó là câu nói gì? Câu nói của người chưa quay về từ tánh mà còn tham tìm phương tiện bên ngoài. Thì phương tiện bên ngoài nó trở thành cứu cánh thế cho từ tánh thì chúng ta mê. Cho nên phải chặt đứt bên ngoài ngộ tánh từ trung cấp trở lên cao đẳng. Nâng lên một lớp rồi, phải nói trình độ cao hơn. Là nếu sáng tánh thì thấy rõ cái việc học nó sẽ kích hoạt chúng ta phát huy diệu dụng. Nó không phải học theo, nó kích vào và tánh mình phát minh. Thứ hai, cùng là một phương tiện nằm ở phạm trù trí tuệ tái tạo, bởi tất cả kết luận quá vị đã sáng tâm thì kích hoạt sáng và thấy rõ vấn đề đó mà không tướng, thì lúc này nó không phải là kiến thức mà là trí tuệ tái tạo. Giống như vị tổ sư vận dựng kinh luận mà không có tướng như mình, mà dựng điều này vô tướng và khai thị cho học nhớ ngộ tánh. Đây là trí tuệ tái tạo. Cho nên mới nói rằng là vị này vẫn là học, thêm phương tiện là thế. Tiếp theo, vị này vẫn sinh hoạt theo thanh quy, tức là đúng thanh quy. Bởi vì nếu ngộ thì thể dụng đồng thời, tánh tướng viên dung. Giống như Ngài Hiền Bùng Đầu, Ngài ngộ rất là sâu, nhưng mà cái hạnh của Ngài nó không có đầy đủ, cho nên chúng không có nể phục. Ngài chân như mồ triết, Ngài mới biết, cho nên Ngài cất một cái thất ở đằng sau cái phương trường Ngài á, có một đường nhỏ đi ngang qua. Trong cái ý tứ á, là hàng ngày chúng không được ra gặp Ngài Hiền Bùng Đầu, và Ngài Hiền Bùng Đầu cũng không có ra tiếp xúc đại chúng. Tới giờ là để dạy học thôi. Tại cái lý diệu của Ngài là xấu rồi, chỉ còn thiếu một cái là nó không có được tinh tế, gọi là thô tháo á. Chúng họ không có phục, nó dạy không được. Từ đó chúng ta thấy trong nhà thiền mình á, lý với hành phải viên dung, nó phải đầy đủ. Ngộ thì ngộ mà dùng phải đầy đủ. Cho nên ai ngộ kiểu gì thì ngộ, mà không có thuần theo thanh quy được thì cái chuyện đó là phải coi lại. Bởi vì mình còn thấy một cái thanh quy mình không chịu được, tức là còn ngăn ngại, mà còn ngăn ngại chưa ngộ, chưa ngộ tới nơi tới chốn, mà chưa viên thông thì lo mà tu đi. Phải vô thanh quy, phải ép vô thanh quy, phải đưa vô thanh quy. Nó giống con rắn vậy đó, thả ngoài nó bò lung tung, đưa vô ông trẻ nó phải bò thẳng. Bây giờ chúng ta thấy cả thanh quy đang ngăn ngại, đưa vô thanh quy cho thẳng, thằng thớm đi. Còn nếu mà nói tôi tự tài vô ngài thì tại sao không vô thanh quy được? Nếu tự tài rồi thì phải tự tài vô thanh quy, phải theo thanh quy. Ở trong chung là như thế. Rồi tùy duyên tham gia các Phật sự để viên thành cái diệu hành của mình. Thứ hai, đối với bậc đốn ngộ tiềm tu thì quý vị thiền sinh này thâm nhận chân tâm, khéo bảo nhậm vào đốn tu và từ vào các hạnh để phát huy diệu dụng, viên tròn các hạnh. Cụ thể, học theo giáo trình của lớp đang học, trung cấp thì học trung cấp, cao đẳng học cao đẳng, để phát huy diệu dụng có phương tiện, sống rèn luyện sinh hoạt tu hành theo thanh quy của thiền phái trúc lâm. Đó là bậc thứ hai. Với bậc thứ ba là tiềm tu đốn ngộ thì quý vị thiền sinh được học theo giáo trình đang học cộng với cái việc hạ thủ công phu lao động, học xong lo nghỉ đúng giờ, đó là tập tu với cộng đồng, tu các thiền pháp và rèn luyện phạm tình. Tất cả những việc làm đó chỉ nhằm hướng đến một mục đích duy nhất, đó là thuần thục đắc lực chín muồi ngộ tánh, không có nhắm vào đâu khác. Câu hỏi cuối cùng, chúng điều nhỏ hoặc Phật tử mới đến thiền viện tu học theo các pháp của người sơ cơ, như vậy các pháp này nằm ở đâu trong đề án đào tạo của thiền phái trúc lâm? Đầu tiên, khi đặt câu hỏi quý vị muốn nhận ra đó, thì mình phải nhìn rõ là căn cơ đang được đặt ra là ai. Là điều lo vân nhỏ thì đừng nói chuyện ngộ, ngộ gì nói. Thì ai là Phật tử mới đến thiền viện chưa biết thiền gì cả, nói chuyện ngộ họ đâu biết ngộ là sao đâu. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là chúng ta nhìn vào căn cơ là chúng ta biết cách trả lời. Vì gợi ý rõ ràng á, là phải tu học theo các pháp của người sơ cơ. Nó rất là sơ đẳng sơ cơ, chứ đặt vấn đề gì ngộ hết trơn á. Mà nếu thực hành các cái pháp phương tiện nó sơ đẳng như vậy đó, có phải thiền không? Nếu vậy nó nằm ở đâu trong cái đề án đào tạo của thiền phái trúc lâm viên tử? Nếu nó không nằm trong đề án đào tạo thì chúng ta đang đào tạo thì tại sao lại không nằm trong đó? Nếu nằm trong đó tại sao nó không nhắm gì đến cái chuyện mà ngộ tánh hết trơn vậy? Mà nằm ở đâu thì khó khăn ở chỗ đó đó. Đầu tiên là nó đang nằm trong cái môi trường đào tạo thích hợp lý tưởng. Thứ hai là nằm trong cái giai đoạn đào tạo đối với hàng sơ cơ là tìm tu đốn ngộ. Tại vì cái chữ tìm tu đốn ngộ này á, thì cái vế tìm tu này nó bao hàm cả pháp phương tiện ban đầu và cái pháp trọng tâm là tu thiền. Cụ thể, vị này sẽ được hướng dẫn học các pháp căn bản, cộng với học thiền, cộng với tập tòa thiền để tìm tu. Rồi cùng cúng quá, cùng lao động để mà tập tu trên cành đồng, tích tụ công đức lành, rèn luyện phàm tinh. Theo thời gian, hy vọng hướng đến vị này sẽ được thuần thục, sẽ tu tiến được, tiếp thu được thiền pháp, rồi sau đó mới đi vào cái việc học và tu một cách chuyên nghiệp như các thiền sinh đã trưởng thành và tu tiến được. Và cuối cùng cốt yếu nhắm đến thuần thục, đắc lực, chín muồi và ngộ tánh. Đây là ở thì tương lai. Tương lai nào? Ai là căn tánh thuần á, có thể là sát ná nữa, chốc nữa ngộ, cũng là tương lai. Tại chưa ngộ liền. Tương lai nào? Thầy ơi thiền khó quá, không sao đâu, tập nó quen. Thầy ơi con tập rồi nó không có quen, từ từ vài ba tháng. Thầy ơi vài tháng chứ được vài ba năm. Tức là cứ thế nó thuần. Nó sao lâu vậy thầy, người ta làm được mình làm được. Tuy như vậy là được. Hướng tới như vậy cũng nằm trong cái đề án đào tạo của thiền phái Trung Lâm. Nó bảo hàm hết á. Thì những câu hỏi này đặt ra để đại chúng làm bài tập, để mà vận dụng biết được cái đề án đào tạo thế nào. Chủ yếu là đào tạo cho thiền sinh không đi lạc vào các hướng khác, hoặc là không để phân tâm vào các cái việc không đâu, việc rụng tích, hoặc lệch lạc cái hướng tu hành. Lệch lạc là sao? Lệch lạc là thích học thêm các pháp khác. Cái pháp trọng tâm á, thì ngồi học ngáp lấy ngáp xuống. Mà cái pháp thế gian á, để mà vận dụng kỹ năng á, thì hấp dẫn lý thú, gọi là lạc vào pháp khác. Chúng ta đang nói cái miệng là ngộ tánh, thì hãy đưa cái miệng vào cái tâm là tôi muốn ngộ tánh. Và để tâm đó hiện ra rằng là tánh tôi bàn bạc. Chứ không phải nói cái miệng ngộ tánh mà chẳng biết cái tánh là cái gì. Mà tới giờ học mà gì đó cảm thấy hấp dẫn, lôi cuốn, trực quan sinh động, nói cho nhiều vô đi, để cái phàm tình nó đánh lừa. Cuối cùng bạc đầu mới thấy cả đời tu của tôi chỉ là loáy ngoáy trong các cái pháp sanh diệt, không hề dính dáng. Đây là đau thương. Thứ hai, thích hướng ngoại, theo bề rộng mà không có cái chí quyết tử sáng đạo. Cái từ này ngày xưa là được sư ông hun đúc, nhắc nhở, nhấn mạnh. Những cái câu sư ông nói bây giờ còn dấu ấn. Sư ông nói dám quyết chết sáng đạo, không thì làm phân cho gốc cây, không có ra khỏi nội việc. Và ngày nào tôi cũng ngồi đây tôi chờ mấy chú lên trình cái việc đó. Chúng ta nghe như thế, chúng ta mới chấn động tâm can để tu hành. Hoặc là mình còn ngây ngô, ngây thơ, giống mấy đứa trẻ, thích các phương tiện để sử dụng. Thích tiêu dùng mua sắm, thích công nghệ thông tin, thích tham gia mạng xã hội, vân vân. Và mà cái thích đó thì nó dài quá. Cho nên mấy câu hỏi trên nghe qua đại chúng tưởng chừng như là trùng lập, không có giá trị. Nhưng mà nhìn vào cái điều kiện xã hội phát triển hiện tại, có quá nhiều thứ hấp dẫn, từ trí thức cho đến hình thức, thì lại là cái việc đáng báo động đối với một hành giả chuyên tâm. Nếu chúng ta lơ là, không định hướng được và không xác quyết hướng đi, thì chắc chắn phải bị xáo lãng. Mà xáo lãng thì nó phải đi lệch lạc vào trong các hướng khác. Mà chính cái hướng đó mình cho là đúng, nó đánh lừa mình và mình không hề biết. Cho tới khi mà nó lớn tuổi, nó tò lò tâm tính ra rồi á, trễ rồi. Cho nên có khi mình chọn như thế là hợp thời, là hợp lý. Mà điều này quý vị dạy kiểm tra dạy biết lắm. Thầy dạy mình thấy cái gì thầy cũng lạc hậu, chỉ có mình là tấn tiến này, là biết đó. Cái gì tấn tiến? Phật là đạt đến chứng lý, không gì khác hơn. Biết đủ tất cả, không còn cái không biết của ngày mai biết. Còn phát triển là còn cái mới, như vậy chưa có đủ. Mà chúng ta đã theo cái mới, tức là theo cái chưa đủ. Còn cái tột cùng nó không còn mới, nó phải là như vậy, tột cùng là như vậy. Nếu mà mình xem như thế là hợp thời, nếu vậy hãy xem lại cái việc mình cho là hợp thời đó, nó sẽ đưa người tu đến đâu, đến Sài Gòn hay tới Mỹ hay tới Úc hay tới nước ngoài trời, đến tới đâu đạt được cái gì, tới các cõi đó đạt được cái đó, nó vẫn là pháp sanh diệt. Còn trong sanh tử hay là đã vượt thoát, nếu vượt thoát hãy chứng minh cái gì cho vượt thoát. Cho nên hãy hỏi chức giác ngộ là gì, ở đâu trong các cái quan điểm đó chức liệu ấy nó có giá trị vượt thoát tất cả các khổ sanh tử và đưa đến thành Phật một cách cụ thể như thế nào, trả lời đi. Không trả lời được tức là chúng ta chưa dính dáng tới cái chuyện tu hành. Vì vậy nếu là người thật tâm cầu đạo nên nghiêm túc đặt ra vấn đề một cách rõ ràng minh bạch để thực hiện một cách có hiệu quả, mới là người biết thương mình, lo cho mình, rồi mới lo cho huynh đệ người sau. Còn nếu chúng ta cứ trôi trôi như thế thì chúng ta tự đánh lừa cảm giác của chúng ta, chỉ có khổ đau thôi, không dính dáng. Mong rằng đại chúng lưu tâm đặt ra vấn đề để tự sách tấn, để tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.